Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Phật Đà Phổ Tế Hà Nội.
Tập 7.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm qua chúng ta đã xem đến Siêu quá vô biên ác thú môn, nghĩa là ra hẳn vô biên đường ác thú. Trí tuệ này có một cái năng lực để giúp cái nội tâm chúng ta thoát khỏi những trần não, những phiền não của trần lao, và cho chúng ta không bao giờ còn đọa vào đường ác thú nữa. Hôm qua chúng ta nói đến pháp môn niệm Phật. Vậy rốt cuộc tiêu chuẩn của pháp môn niệm Phật cần chúng ta làm đến mức độ nào? Hay nói cách khác, như thế nào là công phu thành phiến? Công phu thành một phiến là điều kiện để chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tâm chúng ta phải niệm đến công phu thành phiến thì chúng ta mới có thể cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Và vì sao A Di Đà Phật lại cần chúng ta đạt được đến công phu này? Chúng tôi nghĩ những cái vấn đề này cũng rất là quan trọng. Chúng ta phải nên nắm bắt được thì chúng ta phải mới có được cái phương hướng rõ ràng, mới có được cái mục tiêu trước mắt để chúng ta nỗ lực dụng công. Còn như không thấy được cái vấn đề này, chúng ta cảm thấy cái mục tiêu nó rất xa vời, thì cái con đường phấn đấu của chúng ta nhiều khi chúng ta không nỗ lực, không tinh tấn được. Vậy rốt cuộc pháp môn niệm Phật của chúng ta cần phải một trí huệ như thế nào? Cần phải có một mức định tâm như thế nào mới có thể siêu quá vô biên ác thú môn, hay có thể nói là đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để tiếp tục tu hành? Công phu thành phiến là một cái thuật ngữ trong nhà Phật chỉ cho một cái trạng thái tâm. Không riêng gì pháp môn tịnh độ của chúng ta, quý vị. Rất nhiều pháp môn khác cũng đều dùng cái thuật ngữ là công phu thành phiến. Vậy rốt cuộc công phu thành phiến là như thế nào? Công phu thành phiến là hành giả niệm Phật dùng phương pháp niệm Phật, dùng phương pháp cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, có một mức định tâm, có một mức độ tâm có thể chế phục được phiền não ngang với sơ thiền. Có nghĩa là chúng ta không bị những cái dục vọng của thế gian này nó quấy nhiễu. Hay còn nói một cách khác là những cái dục vọng của thế gian này chúng ta nó không có vui bằng cái niềm vui của công phu thành phiến, hay nói là nó không có vui bằng cái niềm vui của sơ thiện. Quý vị biết sơ thiền là cái mốc đầu tiên của sắc giới, của trời sắc giới. Trời sắc giới ở đây là họ đã không còn hưởng thọ những cái dục lạc của dục giới. Từ cõi dục giới lên cõi sắc giới, lên cõi vô sắc giới. Bạn xem, cõi dục giới là cõi người chúng ta, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều là thuộc cõi dục giới. Tiến lên là cõi trời dục giới, là có 6 tầng trời dục giới. Càng lên trên thì dục vọng càng nhẹ. Cõi người của chúng ta, con người muốn thỏa mãn dục vọng nam nữ thì chỉ cần quan hệ, phải cần làm vợ làm chồng. Tiến lên các cảnh trời cao hơn thì đời sống vẫn là hưởng thụ về cái ngũ dục. Nhưng mà chỉ cần nắm tay là đã thỏa mãn được dục vọng. Tiến lên cõi trời cao hơn nữa, chỉ cần nhìn nhau là đã thỏa mãn được dục vọng rồi. Họ vẫn là hưởng thụ cái ngũ dục về sắc, về thanh, hương, vị, xúc. Nhưng mà càng tiến lên ra, lên cao thì họ hưởng thụ cái ngũ dục này nó càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng vi tế. Bởi vì họ thấy được những cái dục ở cái cõi thấp là quá thô thiển. Cho nên công phu thành phiến thì tất cả những chư thiên sắc giới họ nhìn thấy những cái cõi dục giới này hưởng thụ về cái mặt vật chất thì quá thô, cho nên họ phải có một cái sức định tâm, hay nói là có một cái công phu thiền định nhất định. Và cái định thấp nhất là định của sơ thiền. Thì cái tầng trời thấp nhất là sơ thiền thiên. Nhờ vào cái năng lực định tâm này, họ hưởng thụ được cái niềm vui của tinh thần, niềm vui của định lực nó phát sinh ra. Cho nên họ không có hưởng thụ những cái niềm vui của cõi dục giới nữa. Cho nên có cái tầng trời gọi là ly dục sinh hỷ lạc, là ly dục hỷ lạc địa. Thì chúng sanh ở cái cõi trời sắc giới này, họ ly dục, nghĩa là không còn những cái ham muốn dục vọng của thế gian về cái sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và hưởng thụ về ý niệm về tinh thần, có nghĩa là ý niệm tiếp xúc với pháp trần, họ hưởng thụ những cái này quý vị. Đó. Cho nên công phu thành phiến cũng đòi hỏi hành giả niệm Phật phải không còn bị những cái ngũ dục của thế gian nó chi phối nữa, thì chúng ta mới có thể cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật được. Vì cái nguồn gốc, cái gốc rễ của những cái ngũ dục của thế gian, cái gốc rễ bên trong căn bản vẫn là tham sân si. Ngay cả chư thiên sắc giới họ đã thấy được như vậy quý vị. Cho nên họ dùng công phu định lực để họ lìa những cái đó. Và cái định lực này khi chúng ta hưởng thụ được cái niềm vui của một cái chút định lực này thôi, thì chúng ta đều có năng lực ly những cái dục vọng của thế gian này ra. Còn hôm nay sở dĩ chúng ta tu tập, chúng ta phát nguyện vãng sanh, nhưng mà chúng ta chưa ly ra được những cái dục vọng của thế gian, là vì chúng ta đang không có sức định tâm, hay nói là chúng ta chưa có cái năng lực định, chúng ta chưa hưởng thụ được cái niềm vui của cái định lực công phu thành phiến này. Cho nên đương nhiên chúng ta phải cảm thấy những cái niềm vui của thế gian là vui thôi. Chúng ta vui vì những cái vật chất, chúng ta vui vì những cái âm thanh, chúng ta vui vì những cái hương vị, chúng ta đều là vui bởi những cái cảm thọ này. Đấy. Cho nên chúng ta phải thấy được cái tiêu chuẩn của công phu thành phiến. Chính là Hòa Thượng Tịnh Không hay nói với chúng ta là danh vang lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Tham sân si mạn. Phía trước còn có tự tư tự lợi. Cái này là toàn là tính toán riêng cho mình. Đằng sau cái mục đích đó là để thỏa mãn cái dục vọng, không có gì khác thôi quý vị. Cho nên tuy chúng ta chưa có thể đoạn tuyệt những cái nhân phiền não này, nhưng mà một chút định lực công phu thành phiến này giúp chúng ta chế phục, hàng phục, không cho những cái thứ dục vọng này nó sinh khởi được quý vị. Thì chúng ta mới có thể cảm ứng đạo giao với Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Điều này rất quan trọng. Tất cả các pháp môn khác, cái bước hàng phục này chỉ là một cái bước rất đầu tiên. Một chút định lực này để họ tiến tu thôi. Còn chúng ta có năng lực hàng phục được một chút này thì chúng ta có thể cảm ứng với đạo giao với A Di Đà Phật. Chúng ta có thể về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đến Cực Lạc thế giới, đây là một cái môi trường tốt để chúng ta tu tập, để chúng ta lìa bỏ ra. Chúng ta bắt đầu tu tập tăng trưởng trí tuệ để đoạn trừ cái nhân phiền não gốc rễ tham sân si của chúng ta. Chúng ta mới bắt đầu đoạn những kiết sử. Cho nên thế giới Cực Lạc thật sự là một cái môi trường vô cùng khéo léo của A Di Đà Phật quý vị. Ở cõi này mà chúng ta tu trí tuệ phát sinh để chúng ta đoạn diệt cái nhân phiền não cực kỳ khó. Cho nên cái sự thù thắng của Tây Phương Cực Lạc thế giới là thù thắng cho hành giả về đấy để tiếp tục tu tập. Cho nên là chúng ta phải tường tận được những cái vấn đề này. Tây Phương Cực Lạc thế giới là một cái môi trường tu tập. Cho nên chúng tôi trong quá trình tu tập cũng có nghe một số vị đồng học, họ không có năng lực, họ không có tìm hiểu về kinh điển tịnh độ, rồi thành ra họ thần thánh hóa cái Tây Phương Cực Lạc thế giới, thần thánh hóa cái pháp môn niệm Phật, hiểu một cách như là tôn sùng nhưng mà không thấy được cái giá trị đích thực của Tây Phương Cực Lạc thế giới, chính là cái môi trường giáo học đệ nhất. A Di Đà Phật là một vị hiệu trưởng đệ nhất. Ngài sắp xếp một cái môi trường tu tập không một quốc độ nào có được. Chiêu sinh những thí sinh, những học viên có cái trình độ tương đối thấp, nhưng mà cái mức độ để mà đạt được hiệu quả ra trường thì cái năng lực vô cùng cao. Đây là những cái thù thắng quý vị. Không phải là ở nơi đây là có vàng bạc để chúng ta hưởng thụ. Cái này là không đúng. Đấy. Vậy thì chúng ta làm sao để đạt được cái mức độ công phu thành phiến này? Thì chúng ta cứ xem về sau, Pháp Tạng Tỳ Kheo đều dạy cho chúng ta phương pháp để mà nắm được cái tầng định tâm hay là cái tầng công phu này để chúng ta về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Tốc đáo bồ đề cứu cánh ngàn, dịch nghĩa là mau đến bồ đề bờ cứu cánh. Dịch nghĩa thì chúng tôi sẽ cố gắng dùng bản dịch của Ngài Thích Đức Niệm, bởi vì bản dịch này chúng tôi cũng thường đọc qua và được phổ biến lưu thông rất là nhiều, và rất nhiều người đọc tụng bản này, cho nên khi chúng ta dùng văn nghĩa của bản dịch này thì mọi người sẽ cảm thấy nó quen thuộc hơn. Cứu cánh nghĩa là quyết định chung cực, hiểu được nguồn gốc tâm cấu nhiễm đến cùng tột. Cái năng lực của trí tuệ có thể soi thấy cái tột cùng, cái nguyên nhân cùng cực phát sinh ra đau khổ, và tiến tu đến một cái mức độ là bồ đề cứu cánh, giác ngộ cùng cực để tiến nhập đến quả vị Phật. Thì trên cái lộ trình mà giác ngộ, lộ trình mà tiến tu này, thì trí tuệ là then chốt để dứt trần lao, trí tuệ là then chốt để đắc bồ đề. Cho nên chúng ta phải hết sức tường tận những cái vấn đề này. Nói đến vấn đề trí tuệ thì tất cả các pháp môn, tất cả các giáo pháp đều rất chú trọng của cái vấn đề này. Pháp môn niệm Phật của chúng ta cũng chú trọng về vấn đề này. Nhưng bạn phải biết cái mục đích, cái mục tiêu của pháp môn niệm Phật của chúng ta là ở đâu. Pháp môn tịnh độ của chúng ta thoát luân hồi không như các pháp môn khác. Chúng ta phải nắm rõ được những cái điểm này. Còn không thôi, chúng ta nghe đến các pháp môn khác thì một là chúng ta cảm thấy pháp môn mình quá sơ sài. Tại sao pháp môn mình không đề cập đến những cái vấn đề đó? Thì chúng ta sẽ không sinh khởi được cái niềm tin. Thứ hai, chúng ta nghe tới các pháp môn khác nói xa, nói gần, chúng ta cảm thấy không liên quan gì đến mình, rồi nó gây ra chia rẽ pháp môn. Thực ra cái lộ trình này là chung quý vị, nhưng mà pháp môn của chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là một cái con đường đi ngang để chúng ta tiếp tục cái lộ trình tu tập. Còn vấn đề cái nội tâm của chúng ta khắc phục được phiền não là giống nhau hết. Cho nên chúng tôi cũng đã vạch ra một cái lộ trình tâm để chúng ta giải thoát. Pháp môn tịnh độ của chúng ta giải thoát ngay mức nào, tự lực như thế nào, tha lực như thế nào, về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta tiếp tục học tập như thế nào. Và lộ trình tâm của các pháp môn khác của Phật giáo, chúng ta đều là trong một cái lộ trình, đều là trong một cái bản đồ tâm cả. Cho nên lần chia sẻ này của chúng tôi muốn nói đến cái giáo nghĩa của Kinh Vô Lượng Thọ, giáo nghĩa của Tịnh Độ Tông trên cái lộ trình tu học của Phật Pháp. Chúng tôi cũng rất mong muốn chư vị đồng học cùng chúng tôi, chúng ta cùng trao đổi những vấn đề này, sáng tỏ những vấn đề này. Thì chúng tôi nghĩ chúng ta và tất cả các pháp môn khác đều có thể hòa thuận chung sống. Chúng ta sanh khởi lòng tôn kính với tất cả các pháp môn khác. Và đối với pháp môn riêng tịnh độ của chúng ta thì chúng ta có thể kiên định và không bị lay chuyển. Chúng tôi có cảm giác này nó rõ ràng lắm quý vị. Bởi vì chúng tôi thấy chúng ta tu tập tịnh độ đều là đang trên cái lộ trình chung của Phật Pháp, không phải là đổi cách này hay cách khác. Tất cả những cái cách thức đó đều chung. chung một cái lộ trình là lộ trình tâm đó. Chúng ta chọn cái phương tiện, chọn cái cách thức nào khác nhau là ở chỗ đó thôi. Cái mục tiêu là nó như thế nào khác nhau ở chỗ đó. Chúng ta xem tiếp. Vô minh tham sân giai vĩnh vô. Dịch nghĩa là vô minh tham sân đều dứt sạch. Vô minh ở đây là tên khác của si. Trong Đại Thừa Nghĩa Chương có nói thể của cái tâm bị si ám là vì không có trí tuệ sáng suốt nên gọi là vô minh. Vô minh tham sân, đây là tam độc hay là tham sân si quý vị. Ở đây nói không những tam độc mà tam hoặc, nghĩa là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc đều dứt sạch. Giai vĩnh vô có nghĩa là đều dứt sạch. Cho nên chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Kheo, cái chứng đắc của Ngài là chứng đắc viên mãn Phật quả. Và Ngài là do tu tập phát sinh trí tuệ và dứt trừ phiền não. Dứt trừ tận cái gốc rễ phiền não, có nghĩa là đoạn được kiến tư, đoạn được trần sa và đoạn được vô minh. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Hoặc tận quá vong tam muội lực, dịch nghĩa là tuyệt hẳn vọng hoặc đắc tam muội. Tam muội nghĩa là chánh định, nghĩa là chánh thọ, nghĩa là đẳng trì. Tam muội ở đây trong kinh Vô Lượng Thọ nói chính là niệm Phật tam muội. Bạn xem, phía trước là nói cầu trí tuệ, phía sau cùng thì nói đến đắc tam muội. Cho nên trí tuệ để dẫn đến cái kết quả là cái tam muội. Không phải chúng ta tu tập niệm Phật cũng cầu đắc được niệm Phật tam muội sao quý vị? Cho nên cái phần kinh văn này là cái phương pháp, là cái lộ trình để dẫn dắt chúng ta đến niệm Phật tam muội vô cùng quan trọng. Muốn đắc được tam muội mà chúng ta quên mất vấn đề trí tuệ thì chúng ta sai lầm. Đồng tu Tịnh Tông của chúng ta có cái nhìn không quan trọng về trí tuệ, đây là sơ sót của chúng ta. Chúng tôi xem Lão Hòa Thượng giảng Bát Nhã Tâm Kinh và phần giảng này là Ngài giảng tại Tịnh Tông Học Viện Mỹ Quốc, rất quan trọng, rất là thấu đáo. Ngài vạch ra được trí tuệ của Đại Thừa nằm ở đâu và trí tuệ của hành giả pháp môn niệm Phật cần đạt được để vãng sanh là ở đâu. Ngài nói rất là rõ cái việc. Cho nên chúng ta cần phải thâm nhập kinh điển để chúng ta thấy được những cái giáo lý này. Thì chúng ta đối với Tịnh Độ Tông mới kiên cố tâm được quý vị. Còn không thôi thì nhất là ở Việt Nam chúng ta tu tập theo lại Lão Hòa Thượng cũng được một thời gian là 5 năm, 6 năm, 10 năm. Thì cái mức độ chúng ta đạt được công phu thì tương đối ít. Và mức độ mà thối chuyển thì chúng tôi thấy bắt đầu tăng trưởng. Vì sao thối chuyển? Vì tu tập mà không thấy kết quả. Tu tập mà không thấy pháp hỷ. Tu tập mà không thấy giải thoát ở đâu. Thì đương nhiên quý vị phải thối tâm thôi. Còn quý vị tu tập đạt được công phu, sanh ra pháp hỷ, quý vị vui trong Phật Pháp, xin thưa, không ai nói được quý vị, không ai có thể lay chuyển được quý vị. Chính cái hạnh này, chính cái hành này, nó đạt đến nơi đến chốn thì nó quay lại, nó làm cho quý vị cái tín tâm nó kiên cố hơn, cái nguyện tâm nó vững chắc hơn. Cho nên chúng ta phải có cái sự nỗ lực quý vị. Tín tâm của chúng ta lúc này đạt được cái niềm tin gọi là chứng tín. Cái nguyện của chúng ta gọi là thật nguyện. Gọi là có xe trâu xe ngựa kéo chúng ta cũng không lay chuyển được. Còn bây giờ nghe người khác nói pháp môn khác hay, cách thức khác hay, bộ kinh khác hay, chúng ta dao động. Còn một số người cũng xem là khá lắm, chúng ta không dao động, nhưng mà chúng ta cũng mơ hồ. Nghĩa là chúng ta mang một cái niềm tin nó mơ hồ, chứ chúng ta không có mang một cái niềm tin rõ ràng, mang một cái niềm tin sáng suốt để chúng ta phân định được, ồ, họ như thế nào họ thấy là hay, tại sao mình thấy chỗ mình hay, tại sao họ nhìn nhận được vấn đề đó hay. Chúng ta có năng lực, chúng ta biện biệt được những vấn đề đó rõ ràng lắm quý vị. Cho nên thâm nhập kinh giáo là vô cùng quan trọng. Nói đến vấn đề thâm nhập kinh giáo thì chúng ta cũng phải cần phân định được hạng công phu nào cần phải thâm nhập kinh giáo, hạng công phu nào có thể lão thật một câu Phật hiệu này được. Lại phải cần có một cái năng lực này nữa. Chứ không thôi thì chúng ta sẽ đem xáo trộn hết vấn đề này. Người mà cần phải thâm nhập kinh giáo để giải quyết những cái vấn đề trong cuộc sống, trong tu tập, thì chúng ta lại không thâm nhập. Chúng ta lại đi một mực hành trì, rồi cuối cùng chúng ta bị những cái vướng mắc trong cuộc sống này nó chi phối, thì chúng ta không giải quyết được những cái phiền não. Người mà có thật tâm tin, thật tâm nguyện, họ chuyên tâm, họ hành trì có kết quả rất là tốt, chúng ta lại bắt họ là phải nghe kinh, phải đọc kinh, phải như thế này như thế kia, chúng ta lại lôi kéo họ trở lại, thì cái này cũng không tốt. Và đây là một cái vấn đề chúng tôi cảm thấy đồng tu bây giờ vướng mắc rất nhiều. Có nghĩa là chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy mình tâm đắc, và chúng ta đem cho là cái này là chân lý của pháp môn tịnh độ. Thật sự là sai lầm quý vị. Trong pháp môn tịnh độ của chúng ta cũng nhiều hạng căn cơ. Đương nhiên nhiều hạng căn cơ thì phải nhiều pháp thích ứng, hay nhiều bệnh thì phải nhiều thuốc. Và mục tiêu chung có, mục tiêu riêng có. Mục tiêu của tịnh độ tông chúng ta nằm trong cái mục tiêu chung của Phật Pháp. Chúng ta phải tường tận hết những cái này. Chúng ta không thể vào trong một cái hiệu thuốc rồi chúng ta thấy thuốc gì, tất cả những thuốc chúng ta xem là thuốc bổ thì chúng ta uống hết. Tốt không quý vị? Không tốt. Có thể bị ngộ độc. Cho nên cái năng lực biện biệt này, cái năng lực trạch pháp này rất là quan trọng quý vị. Còn không thôi thì chúng ta sẽ bị chạy theo cái xu hướng của người khác. Rồi còn đem cái xu hướng của mình áp đặt lên người khác, xem đó mới là tịnh độ tông. Chúng tôi gặp vấn đề này rất là nhiều. Và chúng tôi ở đây có phải đưa ra một cái con đường khác của tịnh độ, một cái vấn đề khác của tịnh độ không? Chúng tôi không có ý niệm này. Chúng tôi chỉ nêu ra cái giáo nghĩa chung của tịnh độ. Còn bắt đầu thực hành ở đâu, nên tu như thế nào, thậm chí tu ở nhà tốt hay là tu ở đạo tràng tốt. Nếu quý vị có một chút năng lực này, quý vị có một chút công phu này, quý vị đều có thể tự quyết định được cho mình. Quý vị không cần phải hỏi ai, quý vị. Chúng ta có thể tự mình lựa chọn. Thậm chí quý vị còn có thể có năng lực tư vấn cho người khác nên như thế nào sẽ tốt cho người đó. Chúng tôi trong quá trình tu tập cùng với đại chúng cũng rất nhiều người hỏi chúng tôi về cái vấn đề nên tu như thế nào. Ở chùa thì phiền não, ở nhà thì buồn, không đủ động lực để mà tu, rốt cuộc nên như thế nào. Chúng tôi gặp phải những câu hỏi này rất nhiều. Xin thưa quý vị, tường tận kinh giáo, thâm nhập kinh giáo đến một mức độ nhất định thì quý vị sẽ tự giải quyết được tất cả những cái vấn đề này. Thâm nhập như thế nào? Không phải quý vị nghe nhiều đây gọi là thâm nhập. Quý vị đòi hỏi phải có chữ tinh thuần và tấn tới. Chữ thâm nhập một môn này rất hay quý vị. Quý vị ngay một cái nơi, ngay một cái khoảng nhỏ quý vị đào sâu thì chúng ta mới có kết quả. Còn chúng ta cuốc nơi này ba cuốc, cuốc nơi kia ba cuốc, chúng ta có đi cuốc hết mảnh đất chúng ta cũng không thấy một cái hố mà có thể thấy nước được. Cho nên học Phật pháp khác với học kiến thức của thế gian pháp. Chúng ta phải nắm được cái phương pháp nghe kinh, chúng ta phải nắm được cái phương pháp học tập thì chúng ta học nó mới có kết quả. Hay nói cách khác, chúng ta nắm được phương pháp nghe kinh thì chúng ta nghe kinh mới có kết quả. Còn không thôi thì chúng ta cũng nghe kinh nhưng mà không có kết quả. Thậm chí một số người rất là tinh tấn, rất là nỗ lực, có kết quả. Kết quả gì quý vị? Thế trí biện thông. Đây là một trong tám nạn của Phật pháp. Cho nên chúng tôi thường hay nói đi nói lại với những vị đồng học xung quanh chúng tôi là phải nghe kinh, nhưng mà nghe như thế nào cho nó ra công phu, nghe như thế nào cho nó hoàn thành giới định tuệ, nghe như thế nào cho chúng ta thấy được cái ngộ trong đó, cực kỳ quan trọng. Cô Lưu Tố Vân, Hòa Thượng Tịnh Không đã làm ra những tấm gương rất rõ ràng. Nhưng mà chúng ta hầu như là xem qua rồi để đấy, chứ chúng ta không có tường tận để chúng ta tham khảo, tường tận để chúng ta y giáo phụng hành. Đây là một điều thiếu sót. Chúng ta học tập như vậy thì quá sơ sài, cho nên chúng ta không có kết quả. Chúng ta cứ theo cái thói quen của mình tu tập, cái thói quen của mình để học tập thôi, thì chúng ta được một chút cái kiến thức của thế gian, hay gọi là một chút cái ký vấn chi học, không giải quyết được vấn đề gì trong Phật pháp. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học tập đến đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thondida.net.